This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Cũng xin cáo lỗi quý vị, trục trặc kỹ thuật cho nên bây giờ Dũng Nghiêm mới kết nối được với lại Ngô Tiến Dũng. Xin mời Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Buổi sáng hôm nay là thứ hai đầu tuần, thời tiết thì rất là đẹp, cũng có nhiều mây, nhưng mà thị trường chứng khoán buổi sáng này cũng giống như vậy, các quý vị. Cũng số màu xanh, số màu đỏ. Quý vị cũng biết rằng trong thời điểm này là thời điểm mà những cái công ty report cho cái income của mình hay là cái profit của mình, thì có những công ty ok, những công ty không ok, chẳng hạn như Bed Bath & Beyond, chẳng hạn như Disney, vân vân, thì họ làm ăn cũng rất là tệ, các quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng có yếu tố tệ, thì nghĩ rằng ngày hôm nay cũng có yếu tố nó tệ, nó bắt đầu tệ lên từ nha. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên 26 điểm, con số lên rất là khiêm nhường, không biết thì anh chịu như thế nào, nhưng mà mình thấy rằng có thể lạnh thịt dữ nhiều. Hiện tại là 33.835 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 45 điểm, 12.026 điểm, S&P 500 giảm 1 điểm, 4.132 điểm, dầu thô lên 85 xu, hiện tại thùng dầu thô là 78.52 xu trên thùng dầu thô, vàng giảm 30 xu, 1.990 đồng 20 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất thì tăng lên một chút xíu, sáng hôm nay thì lãi suất 15 năm là 6.27, 30 năm là 6.94, vàng thì mua vào 66.400.000 đồng trên một lượng, bán là 67.000 chẳng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là Bed Bath & Beyond. Bed Bath & Beyond thì qua những ngày tháng gọi là chống chọi, cuối cùng thì họ chấp nhận bankruptcy, tức là khai phá sản. Chiều ngày hôm qua thì họ đã khai Chapter 11 bankruptcy. Ví dụ cũng giải thích quý vị rất nhiều, tức là khi mà họ khai phá sản cái Chapter 11, tức là họ nhờ cái sự bảo kê, dùng cái từ nghe nó giang hồ chút đi ha, là bảo kê từ những cái luật sư hay là luật pháp để mà họ tiếp tục run cái business của họ. Mặc dầu khai phá sản Chapter 11, nhưng mà Bed Bath & Beyond và Bye Bye Baby Store vẫn tiếp tục mở ra để gọi là bán hàng của mình. Thì khi mà họ đưa ra cái Chapter 11 như vậy thì tòa án có thể nói rằng ok, tạm ngưng những cái khoản nợ, trả lãi gì đó để cái công ty đó họ suy nghĩ, họ có thể bán lại cái công ty của họ, hoặc là họ làm tìm một cái phương pháp nào đó để tiếp tục run cái business của họ. Thì đó là những cái thời gian mà họ có thể tạm, bao nhiêu tháng đó, ví dụ họ nói là cho 3 tháng, thì Bed Bath & Beyond không bán được thì tất cả họ phải gọi là cái inventory hả? Giống như họ bắt đầu gom lại hết, gọi là bắt đầu bán ra để mà trả những cái nợ. Ok, thì đó là tình trạng của Bed Bath & Beyond hiện tại bây giờ. Năm 2023 cái cổ phiếu của họ là 80 đồng cho một share, 10 năm sau tới hiện tại bây giờ thì còn 29 cent thôi, quý vị. Sáng là Dũng không coi lại, nhưng mà lúc mà chiều hôm qua thì chỉ còn 29 cent cho một share thôi. Song song đó thì Disney cũng lay off khoảng approximately khoảng từ 4.000 đến 7.000 nhân viên, quý vị. Disney phải nói rằng một trong những cái nơi mà vui chơi giải trí ngay cả người lớn cũng thích nữa, thì con nít không nói gì, con nít nó thích lắm, nó mê lắm. Nhưng mà lý do tại sao dạo gần đây bắt đầu nó có một sự đi xuống mà người ta không biết lý do tại sao, mà họ lay off, đây là lần thứ hai rồi, vài tháng trước thì họ lay off rồi, bây giờ họ lay off nữa. Vậy thì cái công viên này đó, hay là một cái nơi giải trí Disney này đó, thì nó có rất nhiều cái nơi mà cần nhiều người. Vậy thì họ đóng cửa như vậy thì họ sẽ đóng cửa, họ đuổi người như vậy thì họ sẽ đóng cửa rất nhiều nơi, nhiều cái chỗ mà có thể là sẽ inactive, tức là sẽ không có hoạt động nữa. Ví dụ cho rằng hai cái yếu tố mà có thể làm cho Disney bắt đầu gọi là cái traffic nó bắt đầu chậm lại, tức là cái người dân đi đến chậm lại. Thứ nhất, sắp đến hè mà tại sao lại cắt giảm nhân viên như vậy, điều này thực sự là đặt câu hỏi lớn nha. Đầu tiên có thể về cái recession, tức là bởi vì cái suy thoái kinh tế. Những người trước đây Disney, những người low income họ cũng ráng xem tiền họ đi được, bây giờ thì họ không đi nữa. nó là những người middle class thì họ trước đây họ đi mỗi năm một lần, bây giờ họ đi mỗi năm và hai năm đi một lần, ví dụ như vậy, tức là họ giảm xuống cái mức đi chơi những cái nơi xa xỉ như thế này. Cái thứ hai kiểu là possibility, tức là có thể lắm quý vị, là vé máy bay. Cái ticket hiện tại bây giờ so expensive, quá mắc đi, mà chưa kể nữa nhưng mà đi giá rẻ đó, hàng như đi Frontier Airlines hay chúng ta đi những cái là về Spirit Airlines đi, ví dụ như đó, thì chúng ta bị delay, bị trễ nải này nọ thì rất là phiền toái. Bởi vì hai cái lý do đó thì nghĩ rằng Disney bắt đầu có sự xa, gọi là xa xúc rất là nhiều về cái sự mà làm ăn của họ, nên thật sự ra nếu mà cái điều này xảy ra thì cũng rất là đáng buồn. Thưa quý vị, GM đã recall khoảng 40.000 chiếc xe của mình bởi vì có thể dễ gây hỏa hoạn khi mà cái dầu thắng nó bị leak ra, cái dễ bị cháy. Cái gì thì cũng đã gửi trên cái link website của mình, trên cái Facebook của mình, ra đây vào coi cái như quý vị nào có sử dụng xe GM á, General Motors, thì chúng ta đi vào để coi là cái xe mình có nằm trong cái dạng recall hay không nha, tại vì nó nhiều quá nên dùng không có gửi đủ thời gian gửi ở đây. Bitcoin, lại một lần nữa, tôi dùng không muốn nói đến cái Bitcoin này chút xíu nào hết, quý vị. Nhưng mà cái này phải nói. Sáng hôm nay thì ông, quý vị biết là cái ông Standard Charter, hay đây là một người mà gọi là head của khuấy động quần chúng để mà mua Bitcoin. Head of Digital, ông này chuyên về Digital, tức là cái đồng tiền ảo, là he's the one. Chúng ta vào đánh Standard Charter thì hiểu, thấy ông Jeff Kendrick. Ông Jeff Kendrick này đã chuyên hợp, ông làm cho cái Standard Charter Head of Digital Access là ông Jeff Kendrick. Và đó ta coi là ông này sáng hôm nay thì ông vỗ ngực xưng tên đó là wow, chúng tôi sẽ bảo đảm là từ đây đến cuối năm 2024 đồng Bitcoin sẽ lên 100.000, có thể vượt qua luôn. À, hiện tại bây giờ thì chúng coi lại giờ là đồng Bitcoin tại 27.000, nó sáng nay nó cũng giảm nha. Nhưng xin gửi để coi là đồng Bitcoin hôm nay nó bị xuống giá chút xíu, xuống 167 đồng, còn 27.506 đồng. Mặc dù tuyên bố của ông sáng nay đồng Bitcoin cũng chẳng lên xíu mà thậm chí đi ngược lại xuống luôn. Vậy thì why, lý do tại sao lên? Ông nói là thứ nhất là cái nhà băng hiện tại bây giờ người ta không tin tưởng nhà băng nữa, người ta rút tiền nhà băng ra bỏ vào Bitcoin. Thứ hai nữa, khi mà chính phủ liên bang cứ nâng lãi suất rồi người ta không có tin tưởng nữa, thì người ta bắt đầu cũng cái đồng Bitcoin nó cũng khó đào nữa, khó gọi là mining khó lắm, thì nó sẽ tăng lên. Hai cái lý do này thì thật sự ra nó không có một chút xíu nào gọi là did not buy me. Nó không thể nào mà gọi là thuyết phục được cái người mua, đặc biệt quý vị nào mà suy nghĩ chút thì thấy là không thuyết phục. Nó không có dính dáng gì cái đồng Bitcoin hết, quý vị. Nhưng mà khi đi mở ra coi là ông này, mình thì hiểu ông Jeff Kendrick là ông nào đây, rồi công ty Standard Charter là ai đây, thì quay trở lại năm 2022. Tháng 11 năm 2020, thời điểm đó thì những cái người mà gọi là lobby, họ cũng khuyến khích cho CD để đưa ra một cái analyst. Họ sẽ nói rằng đồng Bitcoin cuối năm 2022, cái lời tuyên bố này năm 2020 thì họ tuyên bố 22, tức là khoảng 2 năm sau, đồng Bitcoin sẽ tăng lên 318.000 cho một đồng. Wow, bà con thấy wow ghê quá, mua vô. Đúng một cái cuối năm 2022 đồng Bitcoin chỉ còn có 16.500 đồng, xuống 65%. Vậy thì quý vị cũng nên cẩn thận, có những cái lời tuyên bố của những người là giật dây như vậy hay lobby như vậy, chúng ta cũng suy nghĩ. Thực sự ra thì cũng đã giải thích vị rất là nhiều lần, khi mà chúng ta mua cổ phiếu đó, đừng bao giờ đu theo, hoặc là nói về cổ phiếu á, be a leader, don't be a follower. Ok, nhớ cái câu đó, ngay cái lĩnh vực nào cũng vậy. Nếu quý vị biết thì chúng ta be a leader, phải tự động tìm hiểu, học hỏi. Đừng bao giờ thấy ông đó mua cái đó, mình nhảy mình mua cái đó, coi chừng chết chùm. Ok, đồng Bitcoin the same thing. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shen and Temple. Wow, bản tin này thú vị nha. Quý vị và đặc biệt quý bà đó, trong thời điểm gần đây, ngay cả bà xã mình cũng vậy nữa, đi mua Shen and Temple đi vào coi, không mua Temple Shen. Những cái đồ quần áo, rồi giày dép, rồi những cái đồ trang sức, rồi ô cha, những cái đồ vật dụng gia đình Temple thì khỏi nói luôn, giày dép này nọ, everything. Nó so cheap, quý vị, nó rẻ vô cùng. Quý vị có thể vào cái website Temu hoặc là Shen để coi thử. Nó là một cái cơn sốt hiện tại bây giờ, một cái trend luôn. Người ta mua đồ của nó rất là nhiều. hai cái website mà Shane and Timu gầu như là âm mỗi ngày. Và người ta đặt câu hỏi rằng why số rẻ vậy, nó rẻ quá đi, hàng hóa nó cũng không đến nỗi tệ cái gì hết. Nhưng mà tôi xin nhắc lại từ từ à, Shane thì yes quần áo ok, mà Timu thì có tệ thiệt nha, nó tệ thiệt. Và người ta đặt ra tại sao cái giá nó đáng kinh ngạc như vậy. Oh, strikingly, what? This price is so low. Why? Người ta đặt câu hỏi gì? Thì cái mức độ minh bạch của nó bắt đầu bị hoài nghi. À, họ nói là thứ nhất là họ có hủy hoại môi trường hay không? Chúng ta biết là Trung Quốc là một trong những quốc gia mà đi gọi là thu gom tất cả những tài nguyên, tất những cái quốc gia trên toàn thế giới, ngay cả Hoa Kỳ luôn. Và Việt Nam cũng là một cái nạn nhân của họ nữa. Họ mua đủ thứ hết, gỗ có, dầu có, tất cả những cái cao su có, những cái gì mà họ cần là họ gom gì hết. Rồi họ huy động dân của họ rồi làm sản xuất ra đồ rẻ bán ra, tức là hủy hoại môi trường cái đầu tiên rồi. Ok, rồi vậy thì một cái mà người ta đặt câu hỏi đây, hai cái công ty này nó có một cái gì đó, cái mối liên hệ mật thiết với lại chính phủ Trung Quốc. Quý vị nói như vậy thì quay trở lại Việt Nam, một quốc gia cộng sản, quý vị nghĩ là VinFast có mối quan hệ với chính phủ không? Quý vị nghĩ rằng công ty Vin, rồi công ty này, công ty kia, hãng hàng không Việt Nam Airlines, hãng hàng không Vietjet, hãng Bamboo, những công ty đó có không? Yes, họ có một cái dây mối liên hệ mật thiết lắm. Mà làm ăn những người càng lớn thì lại càng có chân ở trong cái chính phủ nữa, đúng không? Vậy thì Timu and Shen có hay không? Họ trả lời là yes. Rồi, cái thứ nhất, chúng ta xin nhìn cái bối cảnh của hai công ty này. Shen là một công ty bắt đầu khởi nghiệp từ Trung Quốc, nó chính xác là cái trụ sở chính của họ, cái headquarter của họ ở Trung Quốc. Ok, Temu là một công ty là không có thuộc về Trung Quốc, họ nằm ở Singapore và Boston, nhưng cái gốc của họ là Trung Quốc. Hai công ty này nói chung là từ Trung Quốc, và hai công ty này có một cái mối liên hệ mật thiết với chính phủ. Như vậy thì khi chúng ta mua bằng cái thẻ tín dụng, tại đây online chúng ta có mua bằng cái tiền mặt được, đúng không? Vậy thì cái thông tin của quý vị nó có ok không? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi rằng tại sao thời điểm này bị hack nhiều vậy? Thẻ mình đang xài hôm nay ngày mai mất 300-400 đồng, tại sao vậy? Tại sao vậy? Đặt câu hỏi. Tại vì những cái website rẻ như vậy, mà chúng có thể dùng cái từ là bỏ con tôm bắt con tép, hay là bà con bắt tép bắt con tôm ha. Ok, mình nghĩ là nó bỏ tép, nó bỏ tôm bắt tép, nhưng thực sự là nó bỏ con tép bắt con tôm. Chúng ta cẩn thận. Có một cách nào để chúng ta mua hàng online mà không có bị mất tiền hay không, mất thông tin cá nhân của mình hay không? Tại vì ta mua mình phải bỏ thông tin của mình vào, ngay cả thẻ tín dụng, rồi thông tin, địa chỉ, rồi phone, everything xuống, đúng không? Ví dụ xin nhắc lại một cái câu chuyện lịch sử hàng nhiều chục năm về trước, tìm ra giải thích quý vị rồi. Chúng ta có thể mua online một cách vui vẻ và vô tư, không lo lắng gì. Chỉ cách duy nhất là chúng ta vào Walmart hay vào Target, chúng ta mua một cái visa. Cái visa nó hay lắm quý vị, chúng ta phải trả tiền phi mấy đồng đó. Dù nó là tôi mua 100 đồng thì ở đó tiền phi 100 đồng này là 3% thì dư 3 đồng. Ví dụ như vậy ha, trả 3 đồng. Peace in mind, chúng ta mua một cái sự an tâm. Mua cái thẻ đó 100 đồng, cần thiết mua 200 đồng cũng được nữa. Chúng ta có thể dùng như là thẻ tín dụng, nhưng mà cái giá trị của nó limit, chỉ có 200 đồng thôi. Lỡ có mất cũng 200 mà cũng chẳng có mất cái thông tin cá nhân gì hết, ok? Nên sử dụng cái đó cho tất cả những cái website nào quý vị cho rằng not secure, tức là không có an toàn. Chúng ta có thể vào mua Walmart, Target, hay là Home Depot, Lowe, chỗ nào, hay là Kroger, hay là Thom Thom gì đó. Vào chúng ta mua cái thẻ nó là chữ Visa. Ngay cả chúng ta có thể mua cái Visa đó từ American Express cũng được luôn, có luôn, đủ thứ hết. Hay là Chase, nó có hết, mua 200 đồng. Nếu quý vị nghĩ đây là cái điều mà quý vị chưa bao giờ biết, thì chúng ta nên chia sẻ với người thân của mình. Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta sử dụng thẻ tín dụng quý vị trên những cái website giống như là Temu và Shen như vậy đó. Chúng ta một ngày nào đó đùng một cái, không biết tại sao cái thẻ mình bị hack mất mấy trăm đồng. Thì đó là những cái lý do mà tại sao chúng ta mua những cái trang web mà nó không có thật sự bảo đảm, thì chúng ta có chừng tiền mất tật mang, kính thưa quý vị. Chúng ta lại điểm nghiêm.
À, đúng rồi, cái cách mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ rất là hay, nó rất là an toàn. Còn nếu mà quý vị nào vẫn cần mua đồ online thì quý vị chỉ cần dùng cái credit card đó thì quý vị mua thì nó tương đối an toàn hơn. Tại vì nếu mà quý vị có mất tiền bị hack thì quý vị cũng có thể đòi lại được tiền, tại vì đó là tiền mình mượn, tiền của nhà băng. Còn nếu mà quý vị dùng debit card đó thì đó là tiền của quý vị, thì quý vị đòi lại rất là khó khăn, đúng không Tí Dũng?
Dạ, chính xác là như vậy. Anh Nghiêm, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào.
Xin chào Tí Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.